chư tăng thì chư tăng có nhiệm vụ gì?
Pháp thí,
tức là nói pháp đến cho thí chủ. À, khi đó thì vị tăng đó sẽ nói một bài pháp cho gia quyến nghe, và rồi lấy cái công đức mà bố thí pháp đó hồi hướng, gọi là tài pháp nhị thí, lấy hai cái bố thí đó hồi hướng cho kẻ còn người mất. Như thế mình thấy ngay vong linh mới có lợi ích, mà như thế mình thấy ngay cả người sống lẫn kẻ mất đều được lợi ích. Tức là kẻ sống nhờ vậy được nghe pháp, người mất nhờ vậy mà có cái công đức của tài pháp nhị thí, mà ông tăng nhờ vậy làm tròn được nhiệm vụ của một thầy tu. Còn tối ngày mình cho ông thầy tu chỉ có biết tụng niệm cái với lại cầu cho mình, giống như làm mướn vậy thôi, còn không có một cái chút xíu gì để mà bố thí giáo pháp đến cho mình, hay là để cho mình hiểu biết được chánh pháp. Cho nên phải hiểu là như vậy, nó cả tăng lẫn tục đều có lợi, tức là ông tăng đã làm được cái nhiệm vụ của người xuất gia, mà người tục, người sống cũng có cái lợi là nhờ vậy được nghe chánh pháp. Bởi vậy cho nên cái ngôi chùa Quan Âm ở tại Montreal, Canada, ngôi chùa đó nó có một cái điểm lợi to tát vô cùng. Mà chính tôi qua với nó nhiều lần, tôi cũng tán thán lắm, là cái ngôi chùa đó hải ngoại duy nhất làm được chuyện đó, mà vô tình thôi, chứ không phải là các bác ở đó nghĩ trước, vô tình mà tự nhiên nó có cái lợi ích như vậy. Là ở đó chuyên môn như vậy, mỗi thứ bảy có cái lễ cầu siêu chung. Thì cầu siêu thì như thế này: tụng một thời cầu siêu, sau đó một thời thuyết pháp một tiếng đồng hồ. Tụng thời cầu siêu nửa tiếng đồng hồ, sau đó thuyết pháp một tiếng đồng hồ. Thuyết pháp xong rồi mới cúng vong, cúng hương linh nửa tiếng đồng hồ nữa, rồi sau đó tang quyến với quan khách mới được xuống thọ trai. Và như vậy bắt buộc một người nào khi có thân nhân của họ mất, họ cũng phải đều nghe 7 lần thuyết pháp khi họ đến chùa cúng trung thất. Họ cúng 7 thất như vậy, họ nghe 7 lần thuyết pháp. Không một người nào trong cái hoàn cảnh đang còn đau buồn vì thân nhân mình mất mà 7 lần liên tiếp nghe pháp mà lòng không nao núng. Người nào cũng nhiễm hết. Và sau đó thì những tang quyến đó đều có mặt thường xuyên tại chùa, chứ không giống như những ngôi chùa khác ở hải ngoại, họ cầu siêu xong là thấy mất họ luôn, chẳng thấy đâu hết, bởi vì họ cho là xong rồi. Rồi chỉ nào đến 100 ngày hay là đám dỗ họ mới xuất hiện lại. Thành cái chùa Quan Âm ở Montreal nó được cái lợi ở chỗ đó, nó được cái lợi ích ở chỗ đó. Cho nên khi người ta đang có cái buồn ở trong lòng mà người ta nghe chuyện Phật pháp nó vào ghê lắm, mà người ta lại nghe 7 lần nữa. Bởi vậy không một ngày chủ nhật nào mà cái chùa Quan Âm đó nó không ngập chánh điện hết, mà trên bàn thuyết pháp của mấy thầy này là máy móc để đầy hết chật chỗ, có người phải để dưới đất nếu mà đến xong. Họ thâu và họ nghe. Ban đầu có những thí chủ lần đầu tiên đến chùa họ nghe họ không thâu, nhưng mà đến thất thứ nhì là họ mang theo máy họ thâu rồi. Ở thất ba, thất tư gì là họ chăm chú họ nghe vô cùng. Và nghe 7 thất như vậy là tác động mạnh mẽ. Cho nên chùa Montreal ở Canada đó, mấy thầy ở bên này chỉ là vãng lai, tức là lui tới không có thường trụ. Ấy vậy mà chùa đó là một trong những chùa đông Phật tử nhất tại Montreal. Đông nhất Phật tử. Thì như thế mình thấy ngay là nhờ cái lợi ích đó, nhờ cái lợi ích mà thuyết pháp vào những cái lúc như vậy, nó có lợi ích vô cùng. Bởi vì chính người nghe người ta mới hiểu được đạo Phật trong những lúc bây giờ. Còn thông thường người ta không bao giờ có dịp để nghe giáo pháp của Đức Phật hết. Người ta không nghe. Chẳng hạn như ngay đến bên chùa bên Tây của mình đấy cũng vậy, chùa Khánh Anh cũng vậy. Thì chủ nhật mình cầu siêu chỉ gì? Lên đọc sớ cầu siêu và sau đó cúng vong hết. Sau rồi giải tán, người ta xuống người ta ăn, người ta về. Người ta đâu có dịp nghe pháp. Người ta có dịp nghe. Và thuyết pháp chỉ vào thuyết pháp vào lúc buổi chiều. Thì buổi chiều đó là những người thường thích nghe pháp và biết rồi thì họ mới đến họ nghe. Còn những người chưa biết bao giờ, đâu bao giờ họ nghĩ tới chuyện đi nghe pháp. Và vì vậy, cái con số Phật tử nó khó tăng. Số Phật tử mà biết pháp nó khó tăng vô cùng. Thành bên kia nó được cái lợi điểm như thế. Mà nhất là ở Montreal mình phải hiểu rằng là một thành phố Montreal bên đó 20.000 người Việt, 20.000 người Việt. Ở Na Uy này cả nước có 6 phải không? Có 6.000. Mà ở kia một thành phố nó có đến 20.000 người. Cho nên đình đám có nhiều lắm. Phật tử cũng đông cũng mạnh. Đấy thì mình thấy mà phải nói thẳng một cái điều rằng là cái ban trị sự của Hội Phật giáo bên Canada đó, mấy bác nó khó tính cực kỳ, nhưng mà có khả năng vô cùng. Bởi nếu không có chư tăng á, thì mấy bác có thay phiên nhau thuyết pháp. Giỏi không? Thay phiên nhau giảng mỗi tuần mà có chương trình trước hàng tháng. Tức là thứ chủ nhật nào bác nào giảng, chủ nhật nào bác nào giảng là có danh sách hết rồi. Trừ khi chư tăng xuất hiện, tức là mấy thầy bên này được thỉnh qua, thì bây giờ ngưng lại hết để cho mấy thầy giảng thôi. Rồi khi nào mấy thầy lên đường đi về thì mấy bác lại tiếp tục cái trách nhiệm là giảng, mà thay phiên nhau giảng một cái ban trị sự đó. Mà không có quý thầy thì ban trị sự đó đọc sớ và cầu siêu. Tài vậy. Mà chính vì vậy mà kiêu ngạo vô cùng. Kiêu ngạo lắm. Thầy nào đến cũng phải thử lửa với họ trước cái hẳn. Nghĩa là đặt chân đến chùa đó là phải thuyết một bài pháp cho họ nghe thử. Mà họ không phải là họ nghe thử, tức là họ cũng ngồi đó xung quanh, họ cũng làm những nghe pháp, nhưng mà họ theo dõi mình. Mà hễ mình thuyết mà họ phục á, thì rồi từ đó trở đi họ mới là thỉnh mình đều đặn và cung kính. Và nếu mà họ nghe mà họ cảm thấy là yếu hay là dở đó, thì không bao giờ thỉnh nữa. Có nghĩa là sayonara với mình. Đó. Khó như vậy. Nhưng mà cái tinh thần học Phật kia lắm, họ thuyết pháp lấy á. Thế nhưng nếu mà thầy, mấy thầy mà đến thuyết pháp mà đại khái họ chấp nhận rồi đó, thì khi thuyết pháp họ nghe một cách chăm chú, chú mục vô cùng. Lúc đó nghe một cách thành kính lắm. Nghe đàng hoàng lắm. Bởi vậy mà có ông cố vấn trong đó đó, mà hồi lần đầu tiên tôi đặt chân tới chùa Montreal đó, mà về sau này ông mới kể, về sau mãi sau này mới kể, ông bảo thầy biết không, bây giờ chúng tôi đó là phục thầy, có cảm tình với thầy vô cùng đó, bây giờ tôi mới kể thiệt thầy đó. Mà ông bảo chứ hồi xưa thầy mới đến đó, tôi ra phi trường tôi đón, tôi thất vọng, tôi bảo tưởng thầy nào ông này có chút xíu rồi, bách con sao mà thuyết pháp. Nói vậy đó, thế mình biết là bên đó như thế nào, mấy ông tự giảng lấy mà. Rồi xong ông bảo là ông về lần đầu tiên tôi thuyết pháp, ông bảo là ông để cái máy ông thâu, là ông thâu thử cái máy ông xem tốt hay không, chứ ông đâu phải ông cố ý thâu nghe tôi nói, tại vì ông nghĩ cái ông này biết gì mà nói, nhỏ xíu cũng bảo vậy. Rồi ông bảo vậy mà bây giờ cái băng đó, lần đầu tiên thầy giảng cái băng đó bây giờ là cái gia bảo của tôi thích lắm, tôi nghe đi nghe lại hoài, ông bảo vậy. Đó. Dễ sợ Phật tử bên đó. Kiêu ngạo vô cùng, phải nói thiệt như vậy, nhưng mà lại được lại một cái là học Phật đàng hoàng. Mà trời tuyết rơi như vậy mà mấy bác nó cũng lặn lội đến nghe như thường, đến cũng chật chùa như thường, mà luôn luôn như vậy chứ không phải rải rác đâu. Nhưng bên đó tính trung bình ra đó thì đều nhất, tại vì Na Uy này trẻ không, người lớn rất ít. Còn ngược lại ở Pháp người lớn không, trẻ lại ít. Nên bên Canada thì đều đặn lắm, tức là nửa số là người lớn, nửa số là tuổi trẻ, chia ra cân, nghĩa là cân bằng nhất đó. Thế thì mình thấy ngay rằng là như vậy đó, khi mà mình làm theo một cái nghi thức như vậy đó, thì đồng thời mình làm được cái nhiệm vụ của một người Phật tử, tức là nhân dịp đó mình biết cúng dường chay tăng, mình học được cái hạnh đó. Và cũng nhân dịp đó, chính vì như vậy mà chư tăng thành cái lệ là cứ phải thuyết pháp mỗi lần mà có cái lễ nào. Mà khi chư tăng phải thuyết pháp như vậy thì hiển nhiên mình giúp cho chư tăng rất nhiều. Thứ nhất, chư tăng làm tròn được nhiệm vụ chính yếu của một ông thầy tăng, tức là đem Phật pháp gieo rắc đến trong mọi người. Đó là một. Cái thứ hai, mình giúp thêm một điều, chính vì cái nhu cầu học Phật của Phật tử mà chư tăng mới phải càng ngày càng phải tu luyện và trau dồi thêm. Còn nếu mình không cần nghe pháp thì chư tăng lại bỏ bê cái vấn đề Phật pháp. Tại vì chư tăng nghĩ đâu cần bao giờ mình phải giảng pháp đâu, cho nên mình cần phải nghiên cứu gì nhiều. Đó. Nhưng mà chính vì cái nhu cầu học Phật của quần chúng, tự nhiên khiến cho chư tăng trong cái lớp trẻ như mấy chú Minh Tánh hay Lệ Tấn này kia thấy như vậy đó, thì phải cố gắng học ngay từ lúc sa di. Tại vì để kéo lên tới tỳ kheo rồi mà không biết pháp giáo pháp thì làm sao mà làm Phật sự. Cho nên chính đó là mình giúp cho Phật pháp được thịnh, tức là cái Phật học được nâng cao. Còn nếu không, chư tăng nghĩ rằng có học Phật cũng vô ích cả. Bây giờ mình học cái gì đó mà đọc sớ sao cho hấp dẫn, hay là cúng sao cho nó dài, nó hay thì có ích hơn. Thì dù như vậy, thì như vậy vô tình Phật giáo nó cứ rơi vào cái hình thức mà người ta cho rằng là chỉ biết cầu cúng và mê tín thôi. Đó. Thì như thế đó thì là mình vô tình nó rồi, cứ vậy nó cứ phải bỏ tiền ra mà vứt ở trong chùa đó, rồi cho rằng là thôi cứ chỉ có chư tăng cầu cúng xong là được, mà không cần biết gì tới Phật pháp. Thì Phật pháp như vậy nó phải suy đổi, bởi vì nó không có ai biết nữa hết. Còn chính vì cái nhu cầu đó, nhu cầu là khi nào cũng vậy, hễ cúng dường chư tăng xong thì vị tăng nó có cái nhiệm vụ là phải bố thí pháp, tức phải nói bài pháp lại. Nói bài pháp lại cho toàn gia nghe. Đó là cái lệ hồi xưa chư tổ cũng thường làm như vậy. Tức khi nào cúng dường chư tăng xong là cũng phải, chư tăng phải cử ra một thầy, thầy đó đại diện cho chư tăng thuyết pháp cho gia chủ nghe hay cho quan khách nghe, thuyết một bài pháp. Thì mọi người nghe xong nó rồi mới hồi hướng cái công đức mà tài pháp nhị thí nó đến cho cái người mà gia chủ muốn cầu nguyện. Đó thì như vậy, thì khi giờ mình hiểu biết như vậy đó, thì khi mình hành động hay là mình học Phật rồi thì mình biết như vậy, thì tương lai sắp tới mình làm gì mình cũng biết cách mình làm sao cho nó mở mang cái chánh pháp đó. Chứ đừng có làm cho đạo pháp nó cứ càng ngày nó càng bị như là những cái người mà người ta hơi có tri thức một chút ta chê cười, người ta cho là Phật pháp cũng có gì hết. Và rồi mấy chú mới xuất gia sau này cũng không có một cái gì để mà tiến lên được. Tại vì cả ngày chỉ mải lo quần quật với những cái việc lặt vặt hết ngày hết giờ, không có thì giờ học Phật. Cho nên nghe lại, có chùa lấy Phật sự hàng ngày như vậy làm sự nghiệp duy nhất của chùa, còn sự nghiệp chính của xuất gia thì buông bỏ chẳng màng, chả trách Phật giáo suy đồi. Thế nên sám hối chính yếu là phải tự mình, nếu tự thân chân thành sám hối, dẫu chỉ một giờ sám hối cũng hơn là thỉnh cho nhiều tăng. Đó, nghe. Thì bây giờ nếu mà mình chân thành sám hối, nó mà tự mình sám hối chân thành, dù mình chỉ sám hối một giờ còn hơn là thỉnh cho nhiều chư tăng đến sám hối dùng cho mình. Thỉnh cho nhiều chư tăng đến cũng ăn thua gì hết. Thỉnh cho nhiều chư tăng làm công đức Phật sự hàng nhiều ngày, tức là đi làm công đức Phật sự hàng nhiều ngày, cũng không bằng rằng là một giờ chí thành sám hối. Hiểu rõ đạo lý này, như đối với cha mẹ hết lòng báo hiếu, như vậy tự thân sám hối cho cha mẹ. Như vậy khi mà mình thực sự mình là người con có hiếu hết lòng với cha mẹ đó, thì mình phải nghĩ là tự thân mình phải đứng ra mình sám hối cho cha mẹ, thì công đức rất nhiều. Tại sao vậy? Nhờ nơi sự quan hệ mật thiết cùng chung máu huyết với lại nhau. Tức là khi mình sám hối như vậy, cha mẹ mình dễ cảm ứng, dễ nghe được cái lời cầu nguyện của mình, với lại cái lòng thành của mình, bởi chính không ai thương cha mẹ mình bằng chính mình được. Cho đến ông thầy cũng vậy, cũng thể nào thương cha mẹ mình hơn được mình được. Mình phải nên nhớ như vậy. Cho nên bằng cái tình thương đó của mình, bằng cái chí thành, chí tâm đó của mình tụng niệm, tuy là có thỉnh chư tăng chỉ dẫn dắt nghi thức, còn mình là cái người phải quỳ đó, phải cầu đó, phải tụng đó với chư tăng, và bằng cái lòng chí thành của mình nương nhờ cái oai đức của tăng bảo mình cầu nguyện, thì như vậy nó có hiệu nghiệm hơn nhiều cho cái người mình cầu nguyện, cho cha, cho mẹ, cho những người quá cố. Đó là nhờ cái sự cảm ứng, nhờ cái sự cùng chung máu huyết. Không nên coi sự bái sám, nghe cái này mới nghe kỹ này, không nên coi sự bái sám tạo công đức, tức là làm chuyện tụng kinh lạy Phật này kia, là nghề nghiệp của chư tăng. Đó, đừng có coi như vậy, đừng có coi cái đó là nghề nghiệp của chư tăng. Vì như vậy không những vô ích lợi mà còn tạo thêm sự chê cười và lầm trách của thế gian. Đó. Thì đó thì mình phải hiểu là đừng bao giờ ngài nhấn mạnh và đừng có cho rằng là đó là nghề nghiệp của chư tăng, tức là chư tăng chỉ có cái biết cái nghề đó thôi. Đừng nghĩ như vậy. Tức là mình phải nghĩ là ông tăng, khi đầu óc của Phật tử, nhất là những người Phật tử của thế hệ xưa, trong đầu óc khi nào cũng nghĩ rằng là chỉ nghĩ như nào, khi nào cần tới nghi lễ thì nghĩ tới ông tăng, còn thì hết. Đó. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Như vậy mình nghĩ đó là nghề nghiệp của chư tăng. Mình phải nghĩ rằng là khi nào mình cần tới sự trí tuệ, sự hiểu biết, đó, thì mình nghĩ tới ông tăng hơn rằng là những cái việc kia. Đó. Và ông tăng có như thế mới là bảo chứ, còn không thì bảo chỗ nào đấy? Có vậy mới gọi là báu chứ, bảo chứ. Và có trí tuệ thì mới dẫn dắt mình được chứ. Cho nên chính vì như vậy đó mà người ta mới chê cười đạo Phật. Chính vì như vậy đó mà thí dụ tuổi trẻ thì nghĩ rằng là tu đâu có cái gì đâu, tu ngày gõ mõ tụng kinh a hoài đó, rồi người lớn tuổi thì vô chùa chỉ làm công quả rồi tụng niệm thôi, rồi thét rồi mới có những cái hình ảnh người ta nghĩ rằng là chùa cũng giống như cái viện dưỡng lão đó. Thì sau đây một lát nữa ngài cũng có nói đến cái vấn đề đó, thì chùa cũng giống như là một cái viện của những người lớn tuổi mà nhàn nhã rồi đó, thì vô đó an dưỡng tâm hồn. Cho nên tuổi trẻ nó cứ có cái mặc cảm, nó cứ có cái thành kiến, nó nghĩ như vậy. Cho nên tuổi trẻ nó không có thời giờ để nó tư duy đến đạo Phật. Còn nếu thì dù lâu lâu tuổi trẻ vẫn nhìn thấy những hình thức gì của đạo Phật đó mà đập vào mắt nó, gieo vào tác động và ảnh hưởng nó, thì tuổi trẻ nó mới bắt đầu tìm tòi để suy nghĩ, nó thấy hay hay, rồi nó suy nghĩ, rồi nó mới học hỏi, nó mới nghe, rồi nó thấy đạo Phật có lý thì nó mới theo. Còn đây những hình ảnh đập vô nó thấy hình ảnh chán nản không à, nó thấy hình ảnh của một cái công việc thực là chán chường, có gì là hay ho đó. Thế bây giờ đến lễ Phật rồi, bái sám rồi, bây giờ đến khóa tụng, là những cái thời khóa tụng kinh của đạo Phật. Thế người học Phật sớm tối tụng kinh niệm Phật, trong Phật giáo gọi là khóa tụng. Tức là những cái thời mình tụng ở đây này đó, những cái thời tụng buổi tối cũng như buổi chiều một lát nữa đây thì gọi là khóa tụng. Thiên Chúa giáo sớm tối và trong giờ ăn đều có tụng kinh cầu nguyện. Các nghi lễ này của tôn giáo thực chẳng có vấn đề gì. Nhưng có một vị hỏi tôi một việc: không học Phật còn khá, vừa học Phật là xảy ra bao vấn đề. Chẳng hạn như mẹ tôi này, sớm hôm tụng niệm mỗi lần khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nếu học Phật cứ như vậy thì mọi công việc trong nhà chẳng còn ai coi sóc và trông nom. Có một người Phật tử than với ngài, bảo rằng là bà mẹ tôi xưa chưa có đi chùa học Phật đó, thì bà lo đủ chuyện trong gia đình hết thì tôi đỡ khổ lắm, tôi đi làm về đó là có cơm ăn đó, nhà cửa đâu vào đó, con cái tôi có bà mẹ tôi bắt trông nom. Từ hồi bà đi chùa học Phật đến giờ ngày bà về bà tụng kinh hết 2 tiếng hồ, một thời tụng bà tụng 2 tiếng, một ngày bà tụng 3 cứ chết rồi. Không có ai coi sóc nhà cửa, không có ai trông nom đó, con cháu trong nhà. Thì Ấn Thuận bảo quá thật, vấn đề này thường xảy ra trong giới cư sĩ, gây ra nhiều sự hiểu lầm về Phật giáo, cho rằng Phật giáo là của người già nhàn nhã, không phải điều mà mọi người khác nên tu học. Đó, ngài bảo vậy. Thực ra hai khóa kinh sớm tối không nhất định phải tụng kinh gì, niệm Phật nào, cũng không cứ phải tụng bao lâu, mà chỉ tùy tâm theo ý, cứ theo hoàn cảnh mà định thời giờ. Và chính ngài đã nhấn mạnh cho mình nghe những cái ngài tâm hồn vô cùng phóng khoáng và thiên vị, và mắt ngài nhìn một cách nghĩa là khách quan vô cùng. Cho nên ngài cũng cho rằng là ăn chay tốt thiệt, nhưng mà nếu không ăn chay được thì cũng yên chí đi chứ đừng có lo đó. Rồi ngài cũng cho rằng là xuất gia cũng hay thiệt, nhưng mà chớ có vội vã xuất gia, đừng có nên miễn cưỡng xuất gia. Và giờ đây ngài cũng bảo về tụng kinh tốt thiệt, nhưng mà không cứ là phải tụng kinh gì, và cứ không cứ phải niệm Phật nào, và không cứ phải đặt thời khóa là bao nhiêu lâu, mà cứ tùy theo hoàn cảnh của mình. Như hồi nãy tôi trình bày, nếu bận lắm á, phải học bài thi, phải đi làm, phải gì vất vả, thì mỗi tối lạy 3 lạy cũng được rồi, hay là mỗi sáng trước khi đi lạy 3 lạy cũng được rồi, mà miễn đừng bỏ. Còn hơn là gào thét tụng kinh một ngày 3-4 tiếng, rồi 5 ngày tắt hơi tắt tiếng tụng không nổi, rồi 6-7 ngày sau lấy lại sức thì nghĩ tới tụng kinh là đứng tóc gáy, nghĩ tụng kinh thì mệt mỏi, cái đó có nhiều lắm, rồi bỏ cả tháng cả năm. Thà rằng là mình không cảm thấy mệt mà mình làm hoài suốt đời còn hơn là làm một lần cho giữ rồi không rồi bỏ. Đó. Ngài bảo là cứ theo hoàn cảnh mà định thời giờ, mà định cái thời giờ tụng. Điều chính yếu là nên xưng niệm tam quy y hay thập nguyện, nhưng mà ngài bảo điều chính yếu nhất là mình nên đọc tam quy y và thập nguyện, đừng bỏ. Tam nguyện là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Đó. Trung Quốc truyền đến Nhật Bản, các tông như Tịnh Độ Tông, Thiên Thai Tông, Mật Tông đều có khóa tụng riêng của tông mình. Tức là các tông phái đều có cách tụng kinh khác nhau. Giản yếu không mất nhiều thì giờ, đó cũng chính là tình huống của Phật giáo vào đời Đường và đời Tống. Tức là vào các đời Đường, đời Tống thì cái khóa tụng kinh nó tóm lược lắm, nó không có mất thì giờ. Nhưng mà ngài giải nghĩa thêm, khóa tụng của Phật giáo Trung Quốc ở thời cận đại, vì số chư tăng ở các tùng lâm có đến vài trăm người, quả tình chùa Tàu là không có dưới 200, khiếp lắm, không có vào chùa nào dưới 200 người hết, từ 200 cho đến 600, đó chưa gọi là đại tùng lâm, đại tùng lâm là cả ngàn không. Vì số chư tăng ở các tùng lâm có đến vài trăm người, mỗi lần tập hợp phải tốn mất một thời gian dài, cho nên giờ tập hợp tụng kinh như mình đây này, nội mà sáng dậy phải căn cho mình nửa tiếng để mà xúc miệng đánh răng, mà đó là mình chỉ mới có hơn 100. Đó. Còn cái đại tùng lâm kia là mình nhớ nó rộng đi từ giấy này tới giấy khác, cho nên là phải mất nhiều thì giờ để mà tập hợp đại chúng. Thì nghe khắc bảng là con cá gỗ qua mình xem hình nó khắc để mà nghe tiếng khắc thì biết rằng là tập hợp. Đó. Thì y áo đúng giờ thì y áo rồi mới vân tập lên chánh điện. Mà bên người Tàu họ cái quy củ ngôi chùa của họ nó hay hơn của mình nhiều lắm, là chỗ như vậy này, mình đó cầu siêu cầu an cái gì cũng đem vô chánh điện hết. Chùa Tàu không có vậy. Chùa Tàu đó, cầu siêu có một cái chỗ cầu siêu riêng gọi là vãng sinh đường hoặc là cực lạc đường, ví dụ vậy, tùy theo mỗi chùa đặt tên. Cầu An có một cái đường riêng gọi là tiêu tai đường hay là kiết tường đường, ví dụ như vậy, tùy theo mỗi chỗ đặt tên. Đó. Rồi chỗ cúng cô hồn là chỗ riêng gọi là thủy lục đàn. Đó. Thành ra như vậy, đó là họ mỗi một cái thời tụng kinh nào đó thì họ tụng ở một chỗ, chứ không phải là cái gì cũng đổ vô chánh điện hết. Nhưng mà những thời kinh chính đó thì tất cả những cái đường đó cộng với lại chánh điện là đều có người tụng hết. Cho nên cái chùa Phổ Tế hôm qua ở Phổ Đà Sơn đó mà mình được xem hình đó, có một lần quý thầy được thầy Phương Trượng là thầy trụ trì ở chùa Phổ Tế mời đến dùng cơm chiều, mà khi mà vào trong sân chùa đó là lúc đó vào cái lúc thời bắt đầu thời công phu, tức là khắc bảng thì chư tăng bắt đầu đi, mình thấy đầy chùa y áo, người đi hướng này người đi hướng kia là vào các đàn để tụng kinh. Rồi thì đến khi mà quý thầy mình đây này lên ăn cơm với thầy Phương Trượng xong á, ăn cơm với thầy Phương Trượng xong mà khiếu từ ra về thì ra đến cái khoảng sân chính của chùa đó, là biết không, tiếng tụng kinh nơi nơi chỗ chỗ đều có tiếng tụng kinh, nhìn vô cái đàn nào cũng vậy, chỗ thì y đỏ, chỗ thì y nâu, chỗ thì y vàng. Đó. Khói hương nghi ngút phòng này thì chỗ thì mấy thầy đội mão như vậy tụng cô hồn, phòng kia thì mấy thầy cái tụng cầu siêu, thôi này tụng cầu an, thầy kia tụng gì đó ở chánh điện, mà mỗi chỗ như vậy là một hình thức khác nhau, cái quang cảnh đẹp vô cùng mà tiếng tụng kinh đầy chùa. Đến bước xưa ông Đánh Thiện nhà mình cũng nổi hứng lên đứng giữa chùa đó mà sướng là ăn tát mò lai mi mò đằng, ăn tát cốc lai mò hò, cũng tụng chú theo người ta. Chùa vậy khiếp, tụng kinh khói hương nghi ngút, chùa Phổ Tế hôm qua mình xem ở núi Phổ Đạt Sơn đó. Mà rồi biết sao, lúc đó là ban đêm rồi mà ra là trời chẳng vạng tối, nghĩa là phái đoàn đi lạc đường không có biết đường để ra khỏi chùa nữa. Rồi có một thầy mà thấy ngồi ngoài như thấy trực nó, thấy phải chạy ra thấy xách đèn pin đây, thấy hướng dẫn mình đi, tại vì cửa tam quan chính đóng rồi, ra cái cửa chính không được, phải dẫn mình ra hông chùa. Rồi mà thấy dẫn ra hông chùa rồi thì thấy cứ nghĩ ai cũng giống thấy, thấy dẫn ra hông chùa rồi thì thấy bye bye mình, rồi ra tới hông chùa mình không biết đường về chỗ ở, rồi đi lang thang trong xóm. Rồi may thay mà may đó là trong đám đó có mình thầy biết chút đỉnh tiếng Tàu, còn chặn người ta lại hỏi đường đi về. Chứ không bà nào biết hết trơn. Mà tôi mò, tôi mịt, không có đèn, không đuốc gì hết trơn. Rồi hỏi đường rồi người ta chỉ rồi mới mò về cái chỗ ở được. Rồi về tới nơi rồi thấy mất tích Thầy Nhất Trơn với lại hai bà nữa. Tất cả bảo rồi không biết đi lạc đâu, rồi đi kiếm nhau nhau mà biết đâu mà đi kiếm. Rồi một hồi mới thấy Thầy Nhất Trơn, nửa tiếng sau Thầy Nhất Trơn với hai bà kia, một bà đau chân đi không được, Thầy Nhất Trơn phải dẫn đi chậm. Rồi cũng lạc y chang, cũng lạc, rồi cũng may thì Nhất Trơn biết tiếng Tàu. Rồi hỏi người ta chỉ về chứ không biết đường nào mà về hết. Mà dân trên đảo người ta đâu biết tiếng ngoại ngữ gì đâu, người ta không biết gì hết. Nhưng chùa to lớn, khủng khiếp, thì chùa người ta đã phân chia ra như vậy. Thế thì khóa tụng của Trung Quốc vì tùng lâm lớn như vậy, một lần người ta tập hợp nó chứ tăng, nó mất nhiều thì giờ lắm. Với cái khóa tụng người ta biết cho dài luôn. Tại vì người ta tính hết thì giờ như vậy, cho nên một cái khóa tụng của Phật giáo cận đại này càng ngày nó càng dài. Với lại hai nữa, cái khóa tụng về sau này đó, tư tưởng học Phật hồi xưa nó mỗi một tông phái nó tách biệt ra, còn bây giờ nó gần như rằng là cầu tập trung, tại ví lù vậy đó. Tức là bây giờ nếu nói như hồi xưa là quý thầy ở đây đó, tất cả mà mấy thầy mình gặp trong cái khóa học này đều là lâm tế tông, tức là thiền tông. Nhưng mà sự thực đúng trên cái ý nghĩa chân chính của nó đó, thì mấy thầy hết phải là thiền tông rồi. Bởi vì nếu thiền tông mấy thầy đâu có làm cái nghi thức như vậy, đâu có tụng kinh kiểu vậy, đâu có niệm Phật A Di Đà. Cho nên mấy thầy trên danh nghĩa nó gọi là thiền tông, nhưng mà trên thực tế hết phải thiền tông. Cho nên về sau này thiền tông suy đồi, Tịnh Độ tông bắt đầu phát triển, và người ta mới bắt đầu gán pha trộn Tịnh Độ và thiền vô với nhau. Đó. Vì chính vì như vậy rồi pha với mật tông nữa, chẳng hạn như là thiền tông của Phật giáo Việt Nam dưới đời triều Đại Lý và Trần là mạnh ghê lắm, nhưng mà pha trộn với mật tông. Còn về sau này đó thì pha trộn với Tịnh Độ tông, mà chính vì pha trộn Tịnh Độ tông cho nên cái thời khóa của mình tụng nó làm sao phải đầy đủ ý nghĩa của thiền và tịnh. Mà chính vì vậy nó dài ra, hồi xưa mình chỉ chuyên thiền thôi, cho nên cái khóa tụng của mình những văn sám nó chỉ thuần túy là thiền. Nhưng mà giờ đây nó thêm tịnh rồi, thêm mật rồi, thêm mật là mình trì chú đại bi, chú tiêu tai, chú vãng sinh, đó là mật, niệm Phật, tính đó, đó. Cho nên mình pha trộn túi sủi trong, mà chính pha trộn túi sủi trong cho nên cái nghi của mình nó bắt đầu dài ra, bởi vì nó phải gom hết ý nghĩa của các tông. Trở về cái nghi nó mới rườm rà, nó mới dài thòn, chứ hồi xưa không có vậy. Đó. Tại hồi xưa Phật giáo tông nào là tông nấy, dứt khoát, chẳng hạn như là tông Pháp Hoa tông, tức là Thiên Thai tông, thì nhất định là chỉ tụng Pháp Hoa và Niết Bàn, kinh nào cũng gạt qua một bên. Hoa Nghiêm tông là nhất định chỉ có kinh Hoa Nghiêm. Nói ví dụ vậy. Còn Pháp Tướng tông là nhất định là chỉ có Lăng Già và Giải Thâm Mật kinh. Nói ví dụ như vậy đó. Còn Tịnh Độ tông thì dứt khoát chỉ có Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, mấy cái đó. Còn Thiền tông là dứt khoát không có tụng kinh nào hết, Tham Thiền và Quán Tưởng mà thôi. Còn bây giờ pha trộn túi xùi hết, cho nên mình phải tụng dài dòng. Cho nên Ngài mới giải nghĩa như vậy. Mình phải tốn mất một thời gian khá dài để thích ứng với hoàn cảnh đặc biệt này. Thứ nữa là từ đời Nguyên Minh đến nay, Phật giáo có xu hướng hỗn hợp các tông, nên nghi thức phải được biên tập sao cho nội dung thích hợp với sự tu học của đủ mọi tông phái bất đồng. Song cư sĩ không nhất định phải vậy. Ngày xưa người hành đạo mỗi ngày phải 6 lần hành ngũ hối pháp, thời gian có ngắn chút cũng không sao, số lần cũng không ngại tăng thêm. Tóm lại học Phật không phải chỉ niệm tục nghi thức. Cư sĩ tại gia học Phật quyết không nên vì công khóa dài dòng mà bê trễ ảnh hưởng đến mọi việc khác. Tức là Ngài bảo rằng là học Phật không cứ, như hồi nãy Ngài nói, học Phật không cứ phải ăn chay, đó. Học Phật không cứ phải xuất gia. Bây giờ đây Ngài bảo học Phật không cứ phải tụng niệm. Nhưng mà tuy nhiên nếu tụng niệm được rất tốt, nếu ăn chay được rất tốt, nếu xuất gia được rất tốt. Mình nhớ như vậy chứ mình đừng có hiểu lầm lời Ngài. Tức Ngài khi nào Ngài cũng nói bằng đủ mọi chiều. Thế vậy thì Ngài bảo là, vậy thì người học Phật cũng phải nhớ rằng là với cái thời gian của mình, với hoàn cảnh của mình cứ tụng cái thứ gì làm sao cho nó thích hợp với lại cái sự tu học của mình mà thôi. Không nhất định, có nhiều người cố chấp vô cùng. Chẳng hạn có một lần tôi qua tu viện chân không ở Hawaii á, mà có một bà Phật tử bắt lỗi thầy trụ trì ở đó như sau. Bà nói với tôi, bà bảo vậy chứ, thầy Thông Hải là thầy chủ trì, thầy Thông Hải là thầy cũng trẻ tuổi, xưa thầy cũng có qua bên Âu Châu một lần nhưng mà chưa tới đây, nhưng mà có ở Pháp, thấy là đệ tử của thầy Thanh Từ, Thượng Tọa Thanh Từ. À, thì xưa nay thầy tu thiền nữa, thì bà bảo vậy chứ, mà vậy mà bắt lỗi này, bà là thấy tụng kinh đó, mà từ quy y xong mỗi cái thấy không chịu lạy, mà thấy tụng xong hết rồi thấy mới lạy ba lạy, con thấy cái này thầy này không đúng cho nên con không đi chùa nữa, sướng không? Vậy á, mà cái đó là than phiền với chính tôi và tôi phải cắt nghĩa. Tôi phải cắt nghĩa bảo là đâu có sao, không sao hết nào. Tại vì mỗi chùa một nghi thức, mỗi miền một nghi thức, người Bắc tụng khác, người Nam tụng khác, người Trung tụng khác, đó. Chứ đâu có phải giống nhau hết đâu, không có thành vấn đề gì hết ạ. Vậy thôi bắt lỗi. Cho nên có nhiều người lắng tai nghe kỹ bảo ủa sao ông thầy tụng yết đế, đế có một lần mà không sao tụng không ba lần. Đếm, mà thói thường ở nhiều chùa tụng yết đế, đế có một lần thôi là bắt qua vãng sinh. Chùa Sài Gòn phần nhiều là như vậy. Nhưng mà những người đây qua Phật tử đây cứ học với thầy nào quen rồi, thầy nào làm khác cái chê cái cho là sai. Cái đó là cái cố chấp cực kỳ vào cái nghi thức. Nên không cứ. Có nhiều thầy vô đó thì sướng. Sướng để dù Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất gì đó ha. Xong rồi mới đành lễ. Thì đại chúng chỉ cần đứng nghe theo và lạy theo. Còn có thầy thì hồi khánh tụng. Đại chúng và thầy đó đồng tụng và đồng lạy. Có bao giờ gặp chưa? Đó. Thánh đủ hết, đủ kiểu, đủ lê, đủ lối hết. Nhưng mà vì là cố chấp cái tinh thần đó. Đó. Thế vậy cho nên Ngài mới kêu gọi mình đừng có cố chấp. Cho nên cứ đúng theo hoàn cảnh. Mình đừng có nghĩ là mà bây giờ tôi mỗi ngày tôi phải tụng cái kinh nào đó thì bây giờ tôi phải tụng kinh đó. Không cứ. Hôm nay bận lắm thì chỉ cần lạy Phật là đủ rồi. Bởi vì mình nhớ kinh nào, Phật nào cũng chỉ đưa đến cái sự đó thôi. Cái sự trí tuệ đó thôi. Rồi. Đến một cái vấn đề thứ tư là vấn đề đốt vàng mã. Nói vàng mã thì nhiều lắm, bên này là ít rồi. Việt Nam với Trung Hoa là nhiều vô cùng. Thời xưa Trung Quốc có phong tục đốt lụa, lụa là vải vóc để cúng tế tổ tiên. Về sau này đơn giản thì dùng giấy, rồi sau đó lấy giấy làm tiền, tiền khối, tiền giấy, cho đến cả nhà cửa, xe hơi cũng đem đốt cúng. Các thứ này đều do tập quán ngày xưa truyền lại, chẳng phải do Phật giáo chủ trương. Tại vì mở đầu mình nghe Ngài bảo là cái phong tục tập quán của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến Phật giáo. Nó pha vào trong Phật giáo, cho nên Phật giáo mới bị cười chê. Tại những cái phong tục nó không có ăn thua gì đến. Cho nên chư Tăng về sau này cứ nói rằng là phương tiện. Cứ bảo là thôi mình phương tiện, mình làm tại vì Phật tử họ quen như vậy. Nhưng mà đối với Ngài Ấn Thuận thì Ngài nói là mình phải cần sửa sai những cái phương tiện đó. Tức là mình phải cho họ thấy dần dà những cái sai trái để họ bỏ đi những cái phương tiện chật lất đó. Thì đó là chỉ là những tập quán ngày xưa truyền lại, không phải do Phật giáo chủ trương. Những thứ này cũng có điểm hay. Ở chỗ bày tỏ lòng hiếu đến cha mẹ, ăn uống cũng nghĩ đến cha mẹ, mặc áo ở nhà, nghỉ cũng nghĩ đến tổ tiên, không quên ân đức của tổ phụ. Đó là ý nghĩa thận trung truy viễn của nho gia, của nhà nho. Tức là lúc nào cũng ghi nhớ cha mẹ cho đến cùng tận. Phật giáo truyền vào Trung Quốc, thích ứng với Trung Quốc, nên chuyện đốt giấy mã phương tiện hợp nhất với việc tụng kinh niệm Phật. Thì khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc thì để mà phương tiện hòa hợp với người dân Trung Quốc, cho nên mới đem cái vấn đề cúng bái của Trung Quốc vào trong vấn đề cúng bái của Phật giáo, pha trộn vào với nhau. Nhưng đối với tinh thần Tống Tử Vi Đại Sư, Tống Tử Vi Đại Sư là tinh thần của nhà Nho, tức là tinh thần cho rằng là cái đám ma là chuyện lớn, và hậu táng, tức là chôn cất phải làm sao cho có hậu của đạo Nho, thực phô trương và lãng phí. Cái điều đó thực là phô trương và lãng phí. Đốt càng nhiều càng tốt, họ cho là đốt càng nhiều càng tốt. Tức là đốt càng nhiều xe hơi. Bây giờ có nhiều cái làm tinh vi, làm nhà lầu, xe hơi, xe BMW, xe gì đó, Mercedes, tùm lum tà la hết á. Rồi đốt, có tiền của Hellbank nữa. Đó. Đô la, mấy ngàn đô la gì đó, in xuống hệt đô la Mỹ à. Đó. Rồi đem đốt. Mà sao mấy ông biết ở dưới Diêm Vương xài tiền đó, mình không biết nữa. Rồi, đưa đến sự chỉ trích của nhân sĩ ngày nay cho Phật giáo là mê tín và lãng phí. Phật tử hiểu rõ điều này, tốt nhất không nên đốt giấy mã các thứ. Cho nên Phật tử hiểu rõ rồi thì đừng có nên đốt. Vì Phật Pháp cũng hề chủ trương như vậy. Nếu muốn kỷ niệm người xưa thì chỉ đốt chút đỉnh tượng trưng. Nếu muốn kỷ niệm cái người mất thì nên đốt chút đỉnh thôi, tượng trưng. Nhưng nghe kỹ, không nên đem đến chùa đốt. Đốt ở nhà thôi, đừng có đem tới chùa đốt. Để tránh cho Phật giáo khỏi vì chúng ta mà bị người ta phê bình, bị người khác phê bình. Đừng có xách tới chùa đốt chi. Có nhiều nhà, nhiều người Trung Quốc còn vậy nữa. Không những chỉ đem vàng bạc, xe hơi, người ngợm tới đốt, mà đem nguyên con heo quay tới chùa nữa. Có bữa lên trên chánh điện hết hồn, mình để nguyên con heo quay trên bàn linh. Tại vì ở chùa có đâu có ai ngờ như vậy đâu. Rồi họ cứ việc bê đem một bàn linh của họ, rồi họ để nguyên con heo quay trên nó, đốt vàng, đốt mã. Thế thì Ngài bảo như vậy. Nhớ như vậy, nếu có muốn mà để tưởng niệm thì đốt ít ít thôi, mà để ở nhà mà đốt, chứ đừng có đem đến chùa. Bây giờ đến điều thứ năm, xin xăm và bói quẻ. Ngài bảo trong một số chùa có xin xăm, xem bói, làm cho xã hội cười chê Phật giáo là mê tín. Thực ra Phật giáo không bao giờ chấp nhận sự việc này, không bao giờ chấp nhận sự việc này. Rồi Ngài mở ngoặc nói thêm, nói chi tiết thêm. Nhưng hiệu nghiệm hay không là một chuyện khác. Hiểu không? Tức là Ngài bảo Phật giáo không bao giờ chấp nhận cái việc đó. Nhưng mà cái việc đó có được thực hiện nghiêm chỉnh ở các chùa hay không, đó là chuyện khác. Nhưng chủ trương của Đạo Phật chân chính không bao giờ chấp nhận cái chuyện xin xăm và bói quẻ. Nhưng mà có được hiệu nghiệm, tức là được các chùa, các thầy, nghĩa là chấp hành nghiêm chỉnh hay không, thì đó là chuyện khác. Chứ không phải là mình thấy rồi mình bảo rằng là Phật giáo có chủ trương, bởi tôi thấy chùa kia có rõ ràng. Thế thì người chân chính học Phật chỉ tin theo nhân quả. Nếu quá khứ và hiện tại mình tạo ác nghiệp, chắc chắn không thể tránh khỏi họa ác. Mình thể tránh được khỏi cái họa của mình bằng cách là tìm kiết lánh hung theo cái lối bói toán. Tu thiện được quả thiện, làm ác chịu quả ác. Muốn được quả báo tốt thì phải tạo nhiều công đức. Đệ tử Phật chỉ biết làm toàn việc thiện, bất cứ chuyện gì cứ y pháp hợp lý mà làm, quyết không dùng đến những tác phong đê tiện, đầu cơ thủ lợi, các hình thức xin xăm bói quẻ không dính gì đến Phật Pháp. Đệ tử Phật tin đạo chân chính tuyệt đối nên lánh xa các hành vi thấp hèn này. Tức là nói cách mạnh miệng vô cùng về cái vấn đề bài xích, cái vấn đề mê tín đó. Ngài cho là mình không nên đầu cơ thủ lợi, tức là cho dù rằng là xin xăm bói quẻ có thì mình kiếm thêm được một số tài chánh, nhưng cũng không nên làm cái chuyện đầu cơ thủ lợi với tác phong thấp hèn như vậy. Tại vì Phật giáo chỉ tin vào cái chánh pháp thôi, cái lý lẽ nhân quả mà thôi. Đó. Thì đó, thì Ngài bảo vậy. Còn chẳng hạn như bây giờ mình nói là về bói toán mà cho rằng là ngày tốt, ngày xấu hay là hình thức bói toán gì, mình nói ví dụ như thế đó. Đó. Thì thực ra mình có thể chứng minh một cái là chưa chắc nó đã đúng 100%. Nó cũng có thể đúng, mà nó cũng có thể sai. Nó không phải là chân lý, bởi vì nó chỉ là tương đối mà thôi. Nếu bây giờ mình nói chúng, mình nói chẳng hạn bây giờ một người đi chơi, đi phố, rồi bị móc túi, mất tiền hết. Cái về nhà mở lịch ra xem, cái thấy hôm nay ngày tam nương mà trúng quá trời. Trúng dễ sợ. Hôm nay ngày tam nương, vì tôi nhớ đời rồi, mai mốt đi đâu phải mở lịch xem trước, ngày tam nương là cấm kỵ không đi. Đó. Giờ anh cho về là trúng rồi, anh tin chắc chắn. Nhưng mà sai. Bởi vì nếu mà ngày tam nương đó đâu có phải xui riêng cho một người, ngày tam nương là ngày xấu cho tất cả mọi người, ngày tam nương là ngày xấu ấy. Vậy mà cái thằng móc túi nó về nó mở lịch nó xem ngày tam nương, nó hỏi ủa sao ngày tam nương mà tốt dữ ạ. À? Vậy mai mốt mình mà móc túi là mình phải canh ngày tam nương mình mới móc. Như vậy tại sao tam nương lại xấu người này mà tốt người kia? Chuyện vô lý. Nếu xấu xấu hết chứ, mà có ngày nào mà xấu hết cho nhân loại đâu. Ngày nào cũng chỉ tương đối, xấu cho một số người và tốt cho một số người. Đời này hễ cứ mình được lợi là lắm kẻ bị lỗ, bị thiệt. Chắc chắn như vậy. Chắc chắn như vậy. À. Cho nên cái chuyện ngày tốt, ngày xấu. Có một lần con bà Phật tử bà đến tại chùa, bà hỏi tôi. Bà bảo thưa thầy, con muốn xem một cái ngày nào tốt để con dọn nhà. Cái tôi nói là ngày nào chị rảnh, ngày đó là ngày tốt. Cái ngày nào chị rảnh nhất, ngày đó là ngày tốt nhất á. Cứ việc dọn nhà. Bác không bằng lòng, nhưng bác không dám nói gì hết. Nhưng mà sự thực như vậy, sự thực là như thế lắm. Nếu như mình xem, mình nói ngay hẳn là bây giờ bên Âu Mỹ này cũng vậy này, nó có xem ngày gì đâu mà nó giàu hơn mình rõ ràng. Mình là mấy cái nước xem ngày, xem tháng gì kỹ lắm, mà sao mình cứ nghèo hơn nó hoài. Đó. Mình thấy rõ ràng như vậy đó. Ở đâu có xem gì đâu. Mà nó ít, ít chịu những cái chấp nhận những cái mê tín như vậy lắm, mà nó lại tiến bộ hơn mình, mà nó lại giàu có hơn mình, mà nó lại bành hơn mình. Mà mình thì cứ chấp nhận những cái đó kỹ ghê lắm mà mình cũng chẳng có đi tới đâu. Nó ví dụ như vậy. Cho nên cái hướng nào thì hướng, hay cái giờ nào thì giờ, như Đức Phật nói, giờ nào cũng là giờ tốt nếu giờ đó mình làm thiện, ngày nào cũng là ngày lành nếu ngày đó mình làm điều phải, và giờ nào ngày nào cũng là ngày xấu hết, giờ xấu hết nếu vào cái giờ ngày đó mình làm điều tệ, điều ác. Chắc chắn như vậy, chứ không phải là cứ ngày tốt là tự nhiên mình làm gì mình thành. Nếu mà như vậy ngày tốt anh nào cũng đi mua vé số trúng hết rồi ai không trúng, rồi trúng hết rồi sao chia. Vậy là hồi vốn. Tại vì nếu trúng hết thì bằng từng đó số tiền thôi của người mà đóng, vậy là chia lại mỗi anh cũng được mấy đồng vậy đó. Vậy thì hết lại phải hết là hên rồi, mà là xui tại trúng số mà được có mấy đồng à. Cho nên không biết được. Bởi vậy người Phật tử chỉ tin theo nhân quả thôi, biết rằng là ngày mai mình sẽ hên nếu hôm nay mình làm chuyện thiện, biết rằng là kiếp sau mình sẽ nên nếu kiếp này mình làm chuyện phải. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật dạy cho mình cái bài kệ nói là dục chi tiền thế nhân đó, kim sinh thọ giả thị, dục chi lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Tức là nếu muốn biết cái nhân đời trước, hãy nhìn những cái mình đang chịu hiện tại, biết ngay cái nhân đời trước. Nếu muốn biết cái quả của đời sau, hãy nhìn cái việc mình làm ngày hôm nay. Hiểu không? Đó. Có cần chép không? Đọc hay là chép? Nói chép thì đừng có nói viết. Chép hả? Tại vì bị thầy vì hăm giết mấy lần cho nên không có nói chữ giết, mà tránh mình phải nói chữ chép. Hồi xưa cứ hỏi là có cần viết không, cái tất cả là giết thầy. Giết thầy. Cũng như hôm kia dạy mấy cái lớp một mấy đứa nhỏ, rồi tụi nó cứ nhờ viết chữ tàu hoài, có đứa chạy đến bảo thầy giết con thầy. Rồi con đâu có làm gì đâu mà thầy giết. Chạy tới tự nguyện hy sinh bảo thầy giết con thầy. Chép hả? Dục chi tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị, dục chi lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Dục là muốn á, tức là muốn biết cái nhân của tiền thế là nhân của đời trước, muốn biết cái nhân của đời trước, tức là đời trước mình làm cái gì. Thì hôm nay này kim sinh là kiếp này này, thọ giả thị là những cái gì mình đang chịu, mình hãy nhìn những cái gì mình đang chịu là mình biết ngay. Mà mình muốn biết được cái quả của đời sau mình như thế nào thì mình hãy nhìn những cái điều mình đang làm của ngày hôm nay. Tức là hôm nay mình hay bố thí thì mình biết ngay kiếp sau mình giàu có. Nếu kiếp này mình hay phóng sinh, ăn chay thì mình biết ngay là kiếp sau mình sẽ khỏe mạnh và sống lâu. Và nếu cái kiếp này mà mình đa bệnh là mình biết ngay kiếp trước do cái nghiệp sát sinh nó nhiều. Nếu kiếp này mình hay bị người ta hãm hại và làm khổ là mình biết kiếp trước mình hay ganh tị và tật đố. Tức là mình cứ nhìn những cái như vậy mình biết được cái nhân quả của ba đời. Sao? Muốn biết được cái nhân của kiếp trước, tức là muốn biết kiếp trước mình làm gì á, muốn biết kiếp trước mình làm gì á, thì mình nhìn cái mình đang chịu hiện tại thì mình biết được kiếp trước mình làm gì. Chẳng hạn kiếp này mình nói á, mà người ta hay tin, là mình biết kiếp trước đó mình hay tụng kinh niệm Phật, xưng tán các điều hay lẽ phải, cho nên tự nhiên kiếp này được quả báo. Kiếp này mình biết mình nói gì người ta cũng tin, là kiếp trước mình biết mình vua xạo, mình lường gạt người ta. Rồi nếu mình muốn biết là mai mốt trong tương lai mình như thế nào thì mình hãy nhìn những gì mình đang làm hiện tại. Nếu hiện tại mình hay bố thí, giúp người nghèo khổ, thương yêu mọi người, thì mình biết ngay kiếp sau mình sẽ được, mình sẽ được mọi người thương mến đó, và giúp đỡ mình. Nếu mà mình muốn biết mai mốt mình như thế nào, mà nếu hiện tại đây nè đó, mà mình đang còn phóng sinh, ăn chay, tu tập, thì mình biết rằng là kiếp sau mình sẽ khỏe mạnh và sống lâu vô cùng. Nếu kiếp này mà mình muốn biết kiếp sau thế này như thế nào đó, mà kiếp này nó mình thường xưng tán chư Phật, thường đảnh lễ chiêm bái chư Phật, thì mình biết kiếp sau mình sẽ được tướng hảo, tức là xinh đẹp mà có giọng nói tốt lành. Còn nếu hay nói ngọng hay nói gì đó là tại vì kiếp trước mình hay chê bai hủy báng người ta, kiếp này mình bị gù là kiếp trước mình kiêu ngạo thái quá, cho nên kiếp này mình phải được ai trước người nào mình cũng phải còng lưng xuống hết đó. Tức là mình do nơi cái nhân quả. Có một bộ kinh gọi rằng là về nhân quả đó, về nhân quả, trong đó nói rõ hết rằng là nhân thế nào, quả làm sao đó. Rồi bây giờ mình đến cái phần cuối cùng. Bây giờ đến cái phần cuối cùng là ngộ nhận vì tình huống hiện tại của Phật giáo. Tức là họ bây giờ đến họ ngộ nhận cái gì? Ngộ nhận cái tình trạng hiện tại của Phật giáo. Đó. Thì bây giờ ngộ nhận đó là như sau. Ngộ nhận về hai điều. Là ngộ nhận rằng là cho là các nước theo Phật giáo nước nào cũng nghèo nàn hết. Ngộ nhận thứ nhì là ngộ nhận cho rằng là Phật giáo có lợi gì cho xã hội hết. Đây bây giờ mình nghe hai cái điều ngộ nhận trên. Ngộ nhận về tình trạng hiện tại của Phật giáo. Một số người Trung Quốc không hiểu rõ Phật giáo, cũng không rõ tình hình Phật giáo quốc tế. Tức là không hiểu rõ tình hình Phật giáo mà cũng không biết được Phật giáo quốc tế. Chỉ biết Phật giáo của mình. Chỉ xét hiện trạng của Phật giáo ở tại ngay Trung Quốc rồi tùy tiện chỉ trích phê bình Phật giáo. Sau đây là hai luận điệu ta thường nghe thấy. Luận điệu thứ nhất, các nước theo Phật giáo là nghèo nàn và suy vong. Họ tin rằng Ấn Độ vì theo Phật cho nên bị suy vong. Họ mong muốn Trung Quốc được giàu mạnh nên võ đoán cho rằng, võ đoán tức là đoán một cách ẩu tả, võ đoán cho rằng không nên tin theo đạo Phật, thực là hoàn toàn sai lầm. Những ai nghiên cứu lịch sử Phật giáo đều nhận thấy rằng Ấn Độ mạnh nhất vào lúc Phật giáo cường thịnh. Thuở đó A Dục Vương của triều đại Khổng Tước đã thống nhất Ấn Độ truyền bá Phật giáo đi toàn quốc, đi khắp nơi. Về sau Bà La Môn giáo phục hưng hủy diệt Phật giáo, Ấn Độ từ đó mới bắt đầu loạn lạc và suy vi. Lại cho đến khi bị Hồi giáo và đế quốc Anh tiêu diệt, Phật giáo hầu như suy bại đến nước, đến mức không còn ở Ấn Độ nữa. Tức ngài bảo là nếu mình nói là do Ấn Độ là một nước theo Phật giáo thì Ấn Độ nghèo nàn, một trong những nước nghèo nhất thế giới, thì mình nói vậy là sai, bởi vì ngài bảo nước Ấn Độ cực thịnh vô cùng vào lúc mà đạo Phật mạnh. Đó là vào triều đại của vua A Dục. Triều đại vua A Dục Vương, A Dục Vương là người xây cái ngôi tháp mà Phật thành đạo, mà mình đã từng được xem cái phim hôm trước đó, tháp Phật thành đạo là do A Dục Vương xây. Và A Dục Vương xây tới 48,000 cái cột đá ở trên toàn lãnh thổ của xứ Ấn Độ. Những nơi nào mà Đức Phật có đặt chân đến thì A Dục Vương đều dựng một cái trụ đá đó lên để kỷ niệm và khắc hết. Cho nên ở Lâm Tỳ Ni mình thấy một cái trụ đá đó, trụ đá đó được khắc mà đều toàn ở triều đại Khổng Tước của A Dục Vương, thì khắc rằng là tại nơi đây Đức Thế Tôn đã đản sinh ở tại Lâm Tỳ Ni á, hay là ở Vesali, tức là nơi Đức Phật an cư cuối cùng, an cư kiết hạ cuối cùng. Thì người ta vì sao người ta có thể tìm những cái di tích đó là qua những cái cột đá đó của vua A Dục. Và mình nên nhớ là triều đại A Dục mạnh cho đến độ người Ấn Độ đó, tuy là A Dục Vương là không phải theo đạo Ấn Độ, theo Phật giáo, ấy vậy mà những triều đại sau này theo Ấn Độ giáo đều phải lấy cái quốc hiệu của A Dục Vương, đó là ba con sư tử đá, hình thù ba con sư tử đó. Đó là quốc huy của Ấn Độ mà cũng là quốc hiệu của A Dục Vương hồi xưa. Như vậy mình biết là họ hãnh diện với triều đại của A Dục Vương lắm, họ mới lấy hình cái biểu hiệu đó chứ. Tại vào cái lúc đó nước Ấn Độ cực mạnh. Thì như thế ngài Ân Thuận cho thấy rằng là trái với mấy anh suy luận, Ấn Độ chỉ mạnh vào thời đại Đức Phật mạnh thôi. Còn sau đó Đức Phật, sau đó thì đạo Phật bắt đầu suy vi vì bị Ấn Độ giáo phục hưng, đánh đổ Phật giáo. Và rồi từ đó nước Ấn Độ bắt đầu phân chia tranh chấp và đưa đến cái tình trạng suy thoái. Và cho đến khi mà bị Hồi giáo và đế quốc Anh tiêu diệt nó, cái xứ Ấn Độ nó xâm chiếm hoàn toàn xứ Ấn Độ, thì Phật giáo coi như diệt vong, bay ra khỏi Ấn Độ, hầu như không còn mặt mũi gì đó, chẳng thấy. Cho nên xứ Phật gọi là xứ Ấn, nhưng mà thiệt ra trên thực tế nó là xứ ngoại đạo. Bởi vì qua Phật chẳng thấy chùa chiền, chẳng thấy ông thầy tu nào hết trơn, toàn là ngoại đạo không, toàn Bà La Môn giáo không. Mà lại mạnh nhất, mạnh át cả đạo Phật, đó là ni kiền từ ngoại đạo, tức là đạo lõa thể, đạo ở chuồng á. Mà cái ông giáo chủ mình được xem cái bức tượng đó, cái hôm chiếu phim đó. Mà chính đạo đó là kẻ sát nhân giết Mục Kiền Liên, ám sát chết Mục Kiền Liên đó. Chính là tôn giáo đó giết. Tôn giáo đó mạnh ghê lắm. Cư sĩ đó thì mặc đồ, nhưng mà đồ trắng thôi chứ không được màu mè. Còn tu sĩ thì hoàn toàn trần chuồng. Chỉ có Ấn Độ là một xứ tự do tuyệt đối vô cùng. Ở xứ nào tự do đến mấy, là bây giờ nói Mỹ là tự do nhất thế giới, nhưng mà lõa thể mà đi ngoài đường là cảnh sát còng về tội mà phạm thuần phong mỹ tục. Nhưng mà Ấn Độ mà lõa thể đi ngoài đường đó là thiên hạ lạy. Đạo sư à? Bởi đâu phải dễ gì mà lõa thể đi ngoài đường. Lõa thể được tức là phải bậc guru, guru tức là đạo sư á. Rồi chùa chiền ở trên đó họ cũng là, ở trong chùa họ là trần chuồng hết, nghĩa là không bao giờ họ mặc đồ. Mà họ lý luận rằng tại sao không mặc? Tại vì họ tu là diệt dục, cho nên cho đến y phục họ cũng cần nữa. Trời sinh sao để vậy? Diệt dục. Mà cái đạo đó mạnh lắm. Đạo đó là cùng thời với đạo Phật và là một đối thủ của đạo Phật. Nghĩa là ngoại đạo ni kiền từ là còn gọi là kỳ na giáo đó. Kỳ na giáo là dịch cái âm, tại vì cái âm mà theo đúng cái tiếng ở bên Ấn Độ họ thường nói là zen. Zen đây không phải là thiền đâu, zen đây là viết chữ khác, viết là phiên âm theo alphabet là Z rồi A rồi I N đó. Tức là kỳ na giáo. Đạo đó là đối thủ, đạo đó ghét đạo Phật vô cùng, tìm cách triệt hạ đạo Phật hoài, cho nên mới ám sát chết Mục Kiền Liên, là ngoại đạo ni kiền từ. Đụng với đồ với Đức Phật nhiều lần lắm. Mà cái ông kỳ na giáo đó cùng với Đức Phật là đồng thời. Mà tay đó cũng gọi là nhập niết bàn, cũng gọi là niết bàn như thường, tức là cũng vô niết bàn, cũng xài danh từ như đạo Phật. Và người ta ngộ nhận